Phật
Pháp
ứng dụng.
nhân lễ viếng thượng quan, đệ tử chúng con tên họ tuổi trở về tu viện Tường Vân, phát tâm quy y, nguyện trở thành người Phật tử chân chính, nguyện trọn đời sống theo lời dạy của Đức Thế Tôn, nguyện chư Phật gia hộ cho chúng con đầy đủ tâm lực, trí lực và duyên lành để vượt qua mọi thử thách gian nan trong cuộc đời, để trở thành người Phật tử chân chính, sống trọn đời theo lời dạy của Đức Thế Tôn, để chúng con luôn được hạnh phúc an lạc trong đời này và mãi mãi đời sau. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Tát Phát Tại Chứng Minh. Như công đảnh lễ thập phương thường trụ Tam Bảo Chứng Minh Tam Bảo.
Thì giờ đây trước khi thầy làm lễ hướng dẫn cho các vị để trở thành một người Phật tử đúng pháp và tức là quy Tam Bảo đó, thì thầy có ít lời để giới thiệu, giảng diễn và hướng dẫn cho các vị để các vị quy y, để chúng ta hiểu cái việc quy của mình và quy đúng pháp là thế nào và ý nghĩa mục đích của quy là thế nào. Sự thật với các vị, chọn một cuộc đời các vị là có là người tin Phật, có đi chùa, có ăn chay, có niệm Phật, có làm phước, có tụng kinh. Chúng ta làm tất cả các việc trên cuộc đời này mà chúng ta chưa bao giờ thọ pháp quy y như thế này thì chúng ta cũng không thể gọi là Phật tử. Mà lúc đó chúng ta chỉ là một người tín ngưỡng theo Phật giáo mà thôi. Chọn đời đi chùa mà chưa quy y thì cũng không thể gọi là Phật tử. Cho nên ai mà đi chùa mà chưa quy y thì người ta gọi là đi chùa ké ha, hoặc là đi chùa lạo ha. Ta nói hơi mỉa mai cho mình khó chịu đâu mình quy y mà. Xin thưa với các vị, điều này nói như là một nói vui, nhưng đó là một sự thật. Nếu các vị đã từng thọ pháp quy như thế này mới trở thành một người Phật tử đúng pháp. Rồi hôm nay nếu những người không có mặt mà ghi danh để có một cái phái quy như thế này, để trở về nhà, để cha mẹ gì đưa cho chúng ta, nhờ cha mẹ lấy giùm, thì 100 cái phái này cũng không có ý nghĩa gì với người quy y nữa. Không phải thầy sợ tốn, thầy không có phát cho các vị, mà tại vì phát mà không có ý nghĩa cho nên thầy không làm. Vì vậy hôm nay người nào có đi nhận giùm người thân mà lỡ không có mặt thì cứ nhận đem về cho người thân mình, nhưng bảo họ phải đến thọ pháp quy y vào những lần tới, mà khỏi cần nhận giấy, chỉ thọ pháp như thế này để hợp thức hóa lại những giấy mà chúng ta đã nhận lúc chúng ta không có mặt. Thầy nói với các vị như vậy. Cho nên đó là việc làm cần và đủ để các vị hiểu việc quy y nó như thế nào. Và chọn một cuộc đời người Phật tử cư sĩ, chúng ta chỉ một lần quy y là đủ. Một lần quy như thế này đã đúng pháp là đủ, không cần phải quy lại với bất cứ lý do gì. Cho dù thầy mình mai này già và chết đi thì sự thật của mình vẫn là như vậy. Cho dù mình quy với những vị thầy, quý sư cô còn trẻ, mai này lớn lên thầy mình hay sư cô đó hoàn tục, thì việc quy của mình chẳng dính dáng gì đến cái gì. Mình vẫn là người Phật tử hợp lệ. Chứ không phải là mai này quy với vị này mình thích, cái nghe vị khác mốt thích hơn chạy đến quy nữa, mơi mốt nghe ông hòa thượng nào đó nổi tiếng chạy quy nữa. Nó như vậy là không hiểu gì hết. Cái việc quy của các vị một lần trong cuộc đời, thầy đã từng sánh ví, nó cũng giống như một hài nhi được có mặt trên cuộc đời vậy. Mỗi một đứa bé có mặt trên cuộc đời mấy lần hả? Có ai được sanh ra hai lần? Ở trong đây hỏi nhỏ thôi, có ai được sanh hai lần trên cuộc đời không? Chỉ một lần duy nhất đúng không? Khi có mặt trên cuộc đời rồi, cha mẹ mình có xấu, có tốt, có dở, có tệ gì đó, thì quy tắc mình đã sanh ra rồi. Cha mẹ mình lỡ sinh ra do một lý do gì đó ngộ biến và chết đi thì sự có mặt của mình sao? Cũng đã có mặt rồi. Chứ không mang nghĩa là sanh ra cái ba má tôi chết bất tử, hay là sanh ra ba má tôi tệ dở xấu gì đó, rồi từ đấy tôi tìm cái bà mẹ khác tôi chui vô sanh ra lại. Không bao giờ có chuyện đó. Nhưng mà các vị có được như thế này, các vị quy y với một thầy nào đó để các vị trở thành Phật tử hợp lệ. Cái thầy mà làm trung gian cho các vị quy y, thầy đó gọi là thầy bổn sư, tức là thầy ban đầu, thầy gốc để hướng dẫn các vị trở thành người Phật tử hợp lệ. Nhưng các vị có quyền có rất nhiều thầy y chỉ, cũng giống như đời chúng ta chỉ có mấy mẹ ruột. Mấy mẹ ruột? Một. Nhưng mà bao nhiêu mẹ nuôi? Muốn bao nhiêu thì tùy. Cũng vậy, chúng ta trở thành người Phật tử hợp lệ, nhưng thầy không dạy gì được cho các vị. Các vị có quyền tìm một vị thầy khác hay 100 thầy khác để các vị học, hoàn toàn không lỗi đạo, không có gì cả. Hoặc là những gì thầy hướng dẫn cho các vị học đã hết rồi, các vị muốn hiểu biết thêm, các vị muốn tìm hiểu một vị khác, thì các vị cầu học với các vị khác. Thầy mà các vị cầu học đó, thầy đó gọi là thầy y chỉ, tức là con xin nguyện tôn thờ thầy làm người thầy hướng dẫn cho con tu học, và các vị trở thành đệ tử y chỉ của thầy đó. Ha, chúng ta có quyền, ví dụ bây giờ các vị là quy y với thầy, mai này các vị không có duyên để học với thầy, các vị có duyên học với thầy khác, thì các vị cứ tự nhiên đến thầy khác để cầu làm thầy y chỉ, và con xin nguyện theo sự học tu, theo sự chỉ bảo của thầy, thầy đó gọi là thầy y chỉ. Bây giờ xin thưa với các vị, quy y là việc cần và đủ của người cư sĩ tại gia, một điều kiện căn bản để các vị trở thành người Phật tử hợp lệ và để gọi là đúng pháp. Quy y là gì? Quy có nghĩa là quay về, y là nương tựa. Cho nên các vị thấy đám cưới mà bên đàn trai người ta để là gì? Tân hôn ha. Còn bên các cô của mình để bản gì? Du quy. Nhưng mà các vị có hiểu hai chữ đó là gì không? Tân hôn là gì? Anh giới thiệu giảng thầy nghe. Anh từng tân hôn rồi đó. Tân hôn là tân hôn. Dịch cái này là khỏi chạy luôn á. Còn ai nữa không? Thì xin ra bây giờ thầy hỏi là du quy là gì? Bên quý cô nè, ai từng du quy? Cô du quy chưa? Hả? Du quy chưa? Dạ, du quy là gì? Du quy là theo chồng. Cũng có là một phần chút chút trong đó đúng. Còn ai có chữ gì khác không? Hả? Thôi bây giờ để thầy không có tân hôn mà con có du quy mà thầy nói đại cái chúng không nè. Xin thưa các vị, cho nên thông thường mà chúng ta không có hiểu, không để ý á, thì nguy hiểm lắm. Cho nên trong cái đĩa mà lòng chung thủy đó, thầy có hỏi mọi người cái chữ chung thủy là gì, hết đạo tràng không ai giải thích được chữ chung thủy hết trơn á. Thậm chí nói chung là chung vô thủy là ổng thủy, chung thủy là chung vô ổng thủy. Xin cái chuyện của các vị mà cứ bắt thầy phải tư duy dùm hoài là cái này rối lắm à. Cho nên ở đây thầy muốn nói, tại vì thầy muốn giảng cái chữ quy y cho các vị mà thầy phải hỏi chữ này, chứ không phải là gì cả. Không phải ở đây hôm nay thầy giảng về hôn nhân nè, nhưng mà thầy muốn nói là tân hôn có nghĩa là vợ mới. Tân hôn là vợ mới, hôn là vợ á, tân hôn là vợ mới. Vu quy, quy có nghĩa là đi về, vu là đi mà quy là về. Trong đó người ta nhằm ám chỉ vu quy có nghĩa là đi về nhà chồng, mà nãy cô này có dịch cũng hiểu đại là đi theo chồng. Thì cũng hiểu cũng đúng chứ, ý nghĩa nó là như vậy. Có nghĩa là vu quy là đi về, mà người ta muốn nói là đi về nhà chồng đó, thì người ta để là chữ vu quy cho đàn gái. Như vậy thì bây giờ các vị thấy cái chữ quy y nó cũng mang nghĩa đó. Quy y có nghĩa là con xin nguyện quay về nương tựa. Y là nương tựa, quy là quay về, cũng giống như chữ du quy vậy đó. Có nghĩa là đi về, mà cái đó đi về nhà chồng. Còn cái này quy y có nghĩa là đi về nương tựa. Mà thêm ba chữ nữa là quy y gọi gì? Quy y tam bảo. Đó là quay về nương tựa. Giấy tam bảo là tam là ba, mà bảo là gì? Bảo là quý báu. Con xin nguyện về nương tựa với ba ngôi quý báu. Một là Phật bảo, hai là Pháp bảo nãy đó, ba là Tam Bảo. Cái chữ quy Tam Bảo nó mang cái nghĩa đó. Con xin nguyện làm một người Phật tử tại gia, nguyện trọn đời tôn thờ Phật Bảo, nguyện trọn đời tôn thờ Pháp Bảo, nguyện trọn đời tôn thờ Tăng Bảo. Hay nói một cái từ tóm tắt hơn, có nghĩa là con nguyện trọn đời học tu theo đạo Phật. Là như vậy. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng Tam Bảo là gồm Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Phật Bảo là chỉ căn bản cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Người đã vì chúng sinh, người đã vì sự khổ, người đã vì tất cả mọi điều cho chúng sinh mà Ngài hy sinh hạnh phúc riêng tư của mình đi tìm con đường giác ngộ và để trở thành Phật. Sự giác ngộ đó nó đánh đổi bằng sự hy sinh rất lớn. Hy sinh đầu tiên là vợ đẹp con ngoan của một con người trần thế. Hy sinh thứ hai là địa vị ngai vàng địa ngọc, là một vị thái tử, là một người kế thừa vương vị mà phải hy sinh. Hy sinh thứ ba là những nhu cầu của cuộc sống, quyền thế, tiền bạc, gấm vóc, lụa là. Và hy sinh điều quan trọng là đánh đổi thân xác này cho một sự giác ngộ. Các vị nào nghe lại cái bộ phim của thầy làm tại Ấn Độ, đó là bộ phim Phật Quốc Ký Sự, các vị xem bộ này, các vị sẽ thấy cái sự có mặt của Đức Phật Thích Ca và Ngài đã làm gì cho chúng sinh trên cuộc đời này, lúc đó các vị hiểu rất rõ. Hôm nay thầy không nói rộng. Sự hy sinh đó để đi đánh đổi, để đi tìm một sự giác ngộ. Một sự giác ngộ đó vì ai? Vì tất cả chúng sinh. Cho nên vì vậy Ngài đã từng nói là ta ra đời vì lợi ích cho số đông, vì an lạc cho số đông, vì lòng thương tưởng cho đời, vì hạnh phúc và an lạc cho chư thiên và loài người. Câu này các vị ra phía trước ngay cái cửa đó, ai nhìn lên phía trong sẽ thấy được thầy ghi câu đó từ kinh Trung Bộ Trường Bộ 2. Nói ra câu như vậy, ai đứng đó nhìn có phải giống như thầy vừa nói không? Tại sao thầy phải để những câu như vậy? Nhìn ra khía cổng, ta là Phật đã thành, các con là Phật sẽ thành. Những câu này là những câu châm ngôn vô cùng quan trọng, như một câu tiêu chỉ của đạo Phật, như một câu tuyệt vời để giúp chúng ta thấy rằng sự có mặt của đạo Phật như thế nào và sự có mặt của Đức Phật như thế nào. Đức Phật chúng ta không như một vị giáo chủ, như một vị thần ban phước giáng họa. Đức Phật chúng ta tuyệt vời là một con người giữa trần thế này. Vậy mà có những người không phải đạo Phật, những người những tôn giáo khác quá ấu trĩ mới nói rằng ông Phật của anh chỉ là con người. Đúng rồi, còn ông thần của tôi hay ông thánh của tôi, ông thượng đế của tôi, ông chúa của tôi là một ông siêu phàm này kia kia nọ. Đúng rồi, siêu phàm chỉ trong tưởng tượng, làm gì có thật. Cho nên chính chỗ đó mà các học giả trên thế giới ông nói là con người sinh ra thượng đế chứ không phải thượng đế sinh ra con người. Có nghĩa là những con người tưởng tượng, tín ngưỡng và nhào nặng lên một ông thượng đế. Ông thượng đế không đầu, không mắt, không tai, không mũi, không ngày giờ, không lịch sử, không có gì trên cuộc đời này. Tóc vàng, tóc đỏ chả biết, mắt đen, mắt đỏ gì chả biết. Chẳng biết da màu, da đen, chẳng biết cao, lùn, ốm, mập gì bao nhiêu. Chẳng có một vết quán gì, cứ dùng hai chữ thượng đế. Vậy có phải tưởng tượng không? Như vậy cái sản phẩm mà tưởng tượng thì sản phẩm đó có ý nghĩa và lợi ích gì cho cuộc đời? Cái gì mà tưởng tượng thì làm sao có ý nghĩa trên cuộc đời? Cho nên ai nói rằng thượng đế ban cái này, thượng đế ban cái kia, thượng đế ban cái nọ, đó là nói láo giữa cuộc đời này. Thầy dám cam đo 100% giữa trời đất này, ai nói ai ban được cái điều đó trên cuộc đời là nói láo. Không có ai có khả năng làm được điều đó cả. Nếu ai làm được điều đó thì cả trần gian này không có ai đau khổ cả. Nếu ai làm được điều đó, cả trần gian này không ai bất hạnh cả. Nếu ai làm được điều đó, cả trần gian này không ai nghèo đói cả. Cho nên đừng có đánh vào cái lòng ham muốn của con người, đừng đánh vào nỗi khổ của con người, rồi đưa ra một cái bánh vẽ để họ cứ tưởng tượng, cứ ảo vọng, cứ thế này thế kia, để mong muốn cho một ngày nào đó mình được như ước nguyện. Xin thưa các vị, không có một ông Phật nào, không có một ông thần thánh nào, không có một ông thượng đế nào để ban tặng điều đó, ban phước giáng họa giữa cuộc đời này cả. Cho nên những người đó gặp các người Phật tử nói ông Phật các vị là một người bình thường. Đúng rồi, một người bình thường mà phi thường ở chỗ này. Một con người có mặt trên cuộc đời này là một con người lịch sử ha, chứ không phải con người bằng sản phẩm tưởng tượng. Đức Phật đã có mặt trên 2500 năm, gần 26 thế kỷ để có mặt trên cuộc đời rồi. Quá trình lịch sử của đạo Phật đã chứng minh được sự vĩ đại của Phật giáo rồi. Cho nên ở đây các vị khi tôn thờ Đức Phật, đừng biến Đức Phật chúng ta trở thành một vị thần. Tôi muốn là như vậy. Chúng ta ngưỡng vọng là một con người hy sinh đã tìm ra chân lý và tìm ra một con đường để giúp cho chúng ta tu hành an lạc để được giải thoát. Và mỗi tự thân chúng ta phải tự mình cứu mình, chứ không ai cứu mình được cả. Các vị nên nhớ vậy. Đức Phật chúng ta, các vị thấy ở trên đó thầy biết cái câu gì, ai đọc cho thầy nghe coi. Kính lại Đức Thế Tôn, bậc thầy của trời người. Câu này siêu việt lắm. Đức Phật chúng ta là một bậc thầy của trời người, một người thầy giống như thầy giáo hướng dẫn cho mọi điều cho học trò vậy đó. Thầy giáo dạy tất cả mọi điều hay ý đẹp, mọi kiến thức cho học trò. Còn học được hay không là do ông thầy hay do học trò? Do học trò. Rồi ví dụ bây giờ học trò nó học dở quá, ông thầy có nói là mày học dở quá thôi để ta học thế được không? Rồi bây giờ học trò học dở quá nó thi trượt ở lại lớp, cái ông thầy nói thôi tội nghiệp quá để bóc nó lên lớp, được không? Có ai học được bằng cách đó không? Chỉ thầy học nhé. Không bao giờ ông thầy nào làm được gì đó. Cũng vậy, Đức Phật dạy mọi điều hay lẽ phải cho cuộc đời, nhưng mà chúng ta không học theo Phật, chúng ta tạo ra những quan trái, chúng ta tạo ra những ác nghiệp, thì có Phật nào cứu được chúng ta không? Có thần thánh thượng đế nào cứu được chúng ta không? Xin thưa các vị, thần thánh hay thượng đế, tất cả mọi người có mặt trên cuộc đời hay như Đức Phật chúng ta là một con người tuyệt vời, vạch ra cho chúng ta một hướng đi. Và hướng đi này tự bằng nỗ lực, bằng đôi chân của chúng ta phải tự đi mới được, chứ không thể ai đi thế, đi giùm với chúng ta được. Vì vậy thiện ác trên cuộc đời này Đức Phật đã giải thích rất rõ, tội phước trên cuộc đời này Đức Phật phân tích rất rõ. Còn làm tội làm phước, đi theo con đường thiện, đi theo con đường ác là việc của mỗi người chúng ta. Con xin nguyện quy theo Phật là như vậy. Cho nên cái câu mà quy y người ta rồi rằng con về nương tựa Phật, người đưa đường chỉ lối cho con trong cuộc đời. Câu này quá trúng, chính xác là như vậy. Đức Phật là người đưa đường chỉ lối cho chúng ta, để giúp cho chúng ta phải tự đi bằng đôi chân và sự nỗ lực của mình. Các vị nên nhớ như vậy. Cho nên tôn thờ Đức Phật, kính ngưỡng Đức Phật. Các vị có thể bày tỏ trước Đức Phật là con nguyện được cái này, con nguyện được cái kia, con nguyện được một người yêu lý tưởng, con nguyện được một cuộc sống hạnh phúc, con nguyện có một con ngoan trò giỏi, con nguyện được gia tài thế này thế kia, con nguyện công ăn việc làm được tốt. Cứ nguyện, ước nguyện đó hoàn toàn thánh thiện, không có lỗi lầm gì. Các vị cứ bày tỏ trước Đức Phật, cứ nguyện thoải mái. Nhưng mà được hay không, các vị phải hiểu rằng ở đây không phải do nguyện mà được, mà phải nguyện là tạo cái duyên để chất xúc tác cho chính mình. Và được hay không phải do cái hành động và nhân tố về cái này mình có hay không. Bây giờ các vị như thế này, một chậu hoàn toàn chậu đất như thế này, không có một hạt giống. Các vị có thể lên trước Đức Phật, các vị nguyện làm sao cho cái này tự nhiên nó trổ lên thành cái cây giống, cây lúa, cây xoài, cây cam, cây mít, được không? Không thể được. Không có hạt giống làm sao nguyện để trổ lên được. Rồi bây giờ nó khác vậy. Các vị gieo một cái hạt ớt trong cái chậu này, các vị đến Đức Phật hay là đến một ông thượng đế, một ông thần nào đó linh thiêng á, các vị nguyện rằng Đức Phật hay thần thánh nào đó linh thiêng để làm cho cây ớt này nó trổ lên thành cái cây cam và nó trổ trái cam con ăn, được không? Ai làm được điều đó? Không ai có thể thay đổi được sự thật trên cuộc đời này. Cho nên tuyệt vời ở chỗ này, Đức Phật nói lên sự thật, còn người khác dụ chúng ta là nói láo. Cái này thượng đế ban, cái kia thượng đế ban, ban bằng cái miệng. Vậy những người đói khổ như Haiti ăn đất đó, thượng đế không ban giùm tôi đi? Thiên hạ cầu nguyện tối ngày sáng đêm nó không ban giùm đi. Mà có ban được là do Liên Hiệp Quốc ban, các nước ban, tất cả mọi người ở trên thế giới san sẻ ban. Cho nên ở đây Đức Phật dạy chúng ta cái cách để làm tình người, và chúng ta ban như vậy đó. Nhờ học hiểu Phật Pháp, chúng ta từ bi hơn, chúng ta rộng lượng hơn, chúng ta vĩ đại hơn, tha thứ bao dung hơn. Tất cả những cái đó bắt đầu chúng ta mới ban cho cuộc đời đó. Thành ra ở đây thì muốn nói với các vị, quy y Phật là như vậy. Con xin trở về nương tựa Phật, người đưa đường chỉ lối cho con trong cuộc đời. Cái đó gọi là quy y. Quy y gì? Phật bảo ha, Phật bảo, tức là quy Đức Phật. Cho nên chúng ta thờ một vị Phật. Ở gia đình chúng ta có thể thờ tượng Bổn Sư, thờ tượng Di Đà, thờ tượng Quan Âm, thờ tượng Địa Tạng, thờ tượng Dược Sư gì đó, sở thích của mỗi người chúng ta, thích tượng nào cứ thờ. Chúng ta ngưỡng mộ tượng nào thấy đẹp chúng ta cứ thờ. Ngoài việc tôn kính như một Đức Phật là một bậc thầy, chúng ta còn cái trong đó là tính thẩm mỹ cho việc thờ cúng tại mỗi gia đình nữa. Vì vậy ở đây các vị nên để ý, ai muốn thờ như thế nào đó thì có thể tư vấn thêm với tôi hướng dẫn cho các vị. Thôi bây giờ cái việc Phật bảo tới đó, quy pháp bảo là gì? Con xin trở về nương tựa với những lời chỉ dạy của Đức Phật trong Tam Đàng Kinh Điển. Nói dài ra nó là như vậy. Pháp là những lời dạy của Đức Phật được lưu lại trong Tam Tạng Kinh Điển. Nếu thời Đức Phật còn tại thế thì pháp bảo là những gì Ngài nói ra. Còn bây giờ Đức Phật đã nhập Niết Bàn rồi thì pháp được ghi chép lại thành Tam Tạng Kinh Điển, mà nãy tất cả Phật tử chúng ta đảnh lễ và đón cái bộ đó riêng, đó là Kinh Tạng, tức là một trong ba Đại Tạng Kinh, đó là Kinh Tạng, Luật Tạng và Luận Tạng. Thì cái đó chỉ là một phần được ghi chép lời dạy của Đức Phật trong Kinh Tạng thôi. Thì cái đó gọi là pháp bảo, tức là con xin nguyện nương tựa vào những lời chỉ bảo của Đức Phật, để con nguyện hiểu biết được những lời của Đức Phật, để con có cuộc sống tu tập tốt hơn, trong sự điều hòa thân tâm tốt hơn từ những phương thức mà Đức Phật đã để lại trong kinh điển như thế này. Cái đó gọi là quy y pháp bảo. Cho nên ở trong cái này, con về nương tựa pháp, con đường của tình thương và sự hiểu biết. Đúng vậy, chính cái sự học hiểu biết này, chúng ta đã mở rộng lòng, chúng ta đã thay đổi thái độ, thay đổi quan điểm từ sự học hỏi chánh pháp của chúng ta. Cái này thầy hỏi thật với các vị thật lòng trả lời. Khi các vị nghe pháp và học hiểu Phật pháp, các vị thấy con người mình có thay đổi ít nhiều không? Có không? Chính xác chắc chắn là như vậy không? Thầy mong là điều đó là như vậy. Sự thật nó là như vậy. Từ xưa giờ chúng ta nghĩ những điều học tu để dành cho những người ở trong chùa như thế này, hoặc là để dành cho các bà cụ, ông cụ như thế này, mà chúng ta không nghĩ rằng sự học tu chính là ban tặng hạnh phúc cho chúng ta và người thân lâu dài trên cuộc đời này. Và chính sự học tu đã giúp cho chúng ta tránh khỏi những sai lầm đáng tiếc mà chúng ta không biết nó là tội lỗi. Tuyệt vời dẫm như vậy đó, mà chúng ta không hiểu. Hồi hôm tôi giảng tại ở giảng đường của chúng ta, đó là bài giảng Đạo Phật một góc nhìn, tôi có chia sẻ điều này. Mai này các vị nghe bài giảng này sẽ hiểu thêm ha. Tiếp tục quy tăng bảo. Quy tăng bảo là tăng là không phải thầy. Chúng ta nghĩ tăng là mấy ông thầy phải không? Nhưng mà một thình thầy không đủ chữ tăng ha. Tăng là để chỉ cho những người xuất gia trong một tập thể thanh tịnh và hòa hợp. Như vậy thầy là một thành phần trong tăng bảo, chứ không phải là tăng bảo. Thầy quy hôm nay là thầy đại diện cho tăng già quy cho các vị. Cho nên cái câu quy tăng là con về nương tựa tăng, đoàn thể nguyện sống một cuộc đời tỉnh thức, tức là nguyện sống theo cuộc đời giác ngộ, tỉnh thức giác ngộ. Như vậy thì các vị là người quy tăng, là trở về nương tựa với tăng bảo, là những người xuất gia như thế này, để nương tựa, để học tu. Nếu có Phật bảo, có pháp bảo mà không có tăng bảo, các vị học tu được không? Được không? Không, không có ai giới thiệu đạo Phật cho các vị. Vì vậy tăng bảo mặc dầu cái phúc đức và tầm quan trọng không như Phật bảo, cái điều kiện quý báu cũng không thể sánh bằng pháp bảo, nhưng nó quan trọng ở chỗ là không có tăng bảo thì không ai làm trung gian để truyền bá Phật pháp và để giới thiệu đạo Phật đến mọi người. Vì vậy vai trò tăng bảo nó trở nên một trong ba cái quý báu Phật, pháp và tăng, như một cái chân kiền ba chân của các cái trụ vậy đó. Ba chân này nó để tạo lên một thế đứng vững vàng cho tất cả những vật thể, cho tất cả những cái gì được nương tựa trên đó. Một sự nương tựa vững vàng như vậy, cái đó gọi là tam bảo. Trên cuộc đời này tam bảo là chỗ nương tựa tuyệt vời nhất. Cho nên ở đây thầy muốn nói với các vị một điều. Trong cuộc đời chúng ta hay nương tựa vào tiền bạc, tình ái, vợ chồng, quyền thế, danh vọng. Cái đó không có xấu, cái đó không có sai. Nhưng mà nếu các vị cảm thấy rằng đó là một nương tựa cái bằng tuyệt vời nhất và không gì xê dịch đó, thì cái đó nghĩ như vậy là cái chết. Bây giờ thầy cho thí dụ đơn giản. Nếu các vị nghĩ rằng tôi có một người vợ lý tưởng hay là một người chồng lý tưởng là chỗ nương tựa tuyệt vời của tôi, không có gì thay đổi được rồi. Nếu các vị cho là như vậy thì chính cái chỗ đó bắt đầu khởi điểm cho các vị chỗ chết đó. Nếu một ngày đó chồng hay vợ các vị không phải là thánh, chồng hay vợ các vị cũng là một người phàm phu giữa cuộc đời, chúng ta nương tựa bằng sự mặc định tình yêu của hai người tự hứa hẹn, chứ không có một cái sợi dây lòi tối, không có một còng số 8, không một cái gì để nối kết giữa hai người được cả. Cho nên cái này bằng một sức rất tự nguyện của tư duy và của trái tim. Như vậy, nếu chúng ta cho rằng cái này vĩnh viễn là cái chết, bởi vì ý niệm rất là vô thường nha các vị. Tình yêu rất là vô thường. Yêu chúng ta có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Cho nên Xuân Diệu mới nói là: gấp đi em, anh rất sợ ngày mai đời trôi chảy, lòng ta không vĩnh viễn là vậy. Vô thường lắm. Nhưng mà nếu chúng ta cho đó là vĩnh viễn, mai này vợ hay chồng chúng ta có một người khác, ngoại tình với người khác, cái đó chính chỗ đó mà uống thuốc độc tự tử và đau khổ là từ những chỗ này. Cho nên tôi khuyên hoài, chồng vợ lý tưởng cỡ mấy không biết, thương để dành phân nửa cho mình, phân nửa cho ổng thôi. Nên nhớ là như vậy, cái này là sự thật. Đừng hỏi tôi thương phân nửa là thương sao ha. Tôi không nói được, tùy các vị biết chia sao cho phân nửa đó. Nhưng mà tôi muốn nói cái chỗ nương tựa nó vô thường á. Nương tựa Phật Pháp Tăng thì các vị không có đau khổ, nhưng mà nương tựa người yêu lý tưởng là phải dòm chừng, đúng không? Thành ra chính cái chỗ này tôi muốn nói với các vị là làm như thế nào để cho mình còn một nửa. Để lỡ người đi một nửa hồn tôi mất, một nửa hồn kia giữ lại xài, chứ đừng để một nửa hồn kia bỗng dại khờ là chết à. Cho nên nó khôn ngoan là chỗ đó. Làm sao như thế nào là để nghĩ một ngày nào vợ chồng tôi có thể đổi thay, nhưng mà tôi không thể chết ngộp, tôi không thể vật vã, tôi không thể đau thương giữa cuộc đời như vậy. Thì cái đó là cái khôn ngoan nhất để gọi là một nửa đó. Chứ kêu tôi bắt cân đo đong đếm một nửa, tôi không cân đo tình cảm một nửa được à? Tôi không có biết à? Xin thưa các vị là như vậy. Cho nên tiền bạc, danh vọng, tình tài trong cuộc đời nó đều như vậy cả. Tất cả chúng ta không chủ quan cho bất cứ một điều gì để làm chỗ nương tựa như một cái điều mà chúng ta gọi là vĩnh viễn. Bởi vì sự hiện hữu của tất cả các pháp đều vô thường. Và vì vậy Phật Pháp nó có thể giúp cho chúng ta sự nương tựa vĩnh viễn. Mai này chồng chúng ta có thể bỏ, nhưng mà Phật Pháp không bỏ. Mai này sự nghiệp chúng ta có thể rời tay chúng ta ra đi, nhưng mà Tam Bảo không ra đi. Mai này tất cả tiền bạc nó có thể do một lý do nào đó mất đi, như cái bài giảng mà tài sản là của năm nhà, về nghe lại bài giảng đó, thầy giảng tại Mỹ đó, thì các vị sẽ cảm thấy rằng cho dù nó ra đi nhưng mà Tam Bảo là chỗ nương tựa. Cái đó nó có thể làm cho chúng ta đau khổ đổi thay, nhưng mà có chỗ nương tựa Tam Bảo, chúng ta sẽ có chỗ dựa về tinh thần. Giờ nương tựa tinh thần, chúng ta biết quán chiếu được sự giả tạm vô thường, hay là quán chiếu được cái gì đó, hoặc là lòng chúng ta rộng mở để chúng ta không nên trở thành mù quáng, ích kỷ, ghen tuông, thù hận, nuối tiếc, khổ đau bằng những cái vô lý. Tôi nói thật với các vị, trên cuộc đời nha, chưa học hiểu được Phật Pháp chúng ta đau khổ vô lý lắm á. Có những cái không đáng khổ mà chúng ta khổ, có những cái không đáng tranh chấp mà chúng ta tranh chấp, cái không đáng để sỉ bả những người ta bằng những câu nặng lời mà chúng ta nặng lời. Chúng ta sống bằng tình ái, bằng chấp ngã, bằng sự bảo vệ, ích kỷ, tất cả những cái đó nó làm cái rào cản cho chúng ta, nó ngăn cách cho con người chúng ta không biết tha thứ, bao dung và không có sống rộng lượng được. Chính chỗ này là cái chỗ làm chúng ta đau khổ và làm hố sâu ngăn cách giữa con người. Cho dù hai vợ chồng cũng vậy, hai vợ chồng tự nhiên chả có chuyện gì cả, đơn giản thôi, vì một đứa con, vì chuyện đi học, vì bữa ăn của nó thôi, vậy mà có thể đem đến đập lộn hoặc là ra tòa ly dị. Các vị thấy vô lý không? Các vị về nghe lại cái bài làm chủ cơn giận, thầy có nói ở trong đó đó. Nó giận nhau rồi cứ ông nội bà nội, cứ hai người ông nội bà nội lên tới luôn ha. Bà là vợ tôi chứ bà nội tôi sao, còn ông là chồng chứ ông nội tôi sao. Cứ ông nội bà nội hồi cái rồi đập lộn nhau rồi ra tòa luôn đó. Chứ những chuyện rất vặt vãnh như thế này, các vị đừng nghĩ là người ngoài cho nên là thấy quan không quan trọng. Sự thật tại chúng ta không tu cho nên nó trở thành quan trọng. Còn chúng ta có tu cho nên chúng ta thấy bình thường. Thì các vị cứ so sánh giữa một khoảng thời gian chúng ta chưa biết Phật Pháp và so sánh một khoảng thời gian chúng ta đã hiểu biết Phật Pháp, chúng ta thấy con người mình có khác không? Rồi khen ngay cái đó, chúng ta sẽ biết được nếu tu tập chúng ta sẽ tốt và chúng ta sẽ vững chãi giữa cuộc đời này biết cỡ nào. Việc đó ai uống nước nóng lạnh tự biết, việc của các vị. Đó là thầy muốn nói về quy y Tam Bảo. Trong quy y Tam Bảo này nó có phần năm giới. Năm giới này là cái điều mà chúng ta hiểu lầm nhiều nhất và các vị ngại quy nhiều nhất. Các vị quy y các vị không có sợ Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo, có phải không? Các vị nói chọn đời con quy y theo Phật, chọn đời con xin quy y Pháp, chọn đời con nương tựa Tăng, chuyện đó dễ như gì. như ăn cháo, phải không? Nhưng mà nghe năm giới thì chuyện đó dữ gì, chắc bắt đầu ăn ớt rồi ha. Các vị dè dặt ở chỗ năm giới này nè, các vị hiểu lầm về năm giới, rồi các vị hiểu lầm về chuyện quy y, cho nên các vị biến năm giới này trở thành như một rào cản để chúng ta đến với đạo Phật. Như vậy hôm nay tôi cần phải giải thích năm giới này để cho các vị phải hiểu một cách thoải mái, rộng lớn, và các vị cảm thấy rằng tự tin khi mình là trở thành Phật tử. Bây giờ trước hết thầy giảng về ý nghĩa của năm giới một cách tóm tắt thôi. Năm giới được xem như là năm nguyên tắc đạo đức của Phật dạy. Năm nguyên tắc đạo đức này bao gồm sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uổng rượu. Năm giới này chúng ta cảm thấy rằng cái điều đó như một điều luật mà ngày xưa trong các tờ quy để ở đây là gì? Để gì? Năm giới cấm. Thầy bây giờ không có để năm giới cấm. Để năm giới cấm là các vị hiểu lầm. Tại vì các vị nghĩ cấm cho nên ai phạm là có tội, còn người nào không thọ thì muốn phạm, phạm họ đâu có tội, tại vì tôi đâu có thọ cái cấm đó đâu, có phải vậy không? Cho nên các vị hiểu lầm. Thầy bây giờ thầy để là nguyện giữ năm điều Phật dạy, các vị giữ được nhiêu tùy các vị, chứ không có cấm. Để chữ cấm các vị sai lầm liền. Thành ra ở đây thầy muốn nói gì? Năm giới này các vị phải hiểu về ý nghĩa của nó. Hồi nãy tôi đã nói ra một số rồi. Có người nói quy y rồi về lỡ nói láo hay gì đó, do buôn bán hàng hoặc nói láo với con hay là cha mẹ để mọi việc yên ổn, thậm chí nó gạt chồng nữa, đi cúng chùa về mà sợ chồng la, cái hỏi đi đâu vậy, nó đi thăm bạn. Cái chúng ta nói con nói vậy là con phạm nói dối rồi. Thì cái này các vị phải hiểu. Thầy cho thí dụ thôi. Nếu chúng ta hiểu giới luật của Đức Phật như thế đó là chúng ta trở thành máy móc mất tiêu rồi, không còn là một đạo Phật để có ý nghĩa giữa cuộc đời này nữa. Các vị nên nhớ vậy. Sát sanh là gì? Sát sanh là đoạn sinh mạng của chúng sinh, cho dù cá, tép, trâu, bò, heo, gà, cho đến cao nhất là con người. Đức Phật khuyên rằng sát sanh này nó có quan trái, nó sẽ tạo ra những quan trái nhân quả một đời đến nhiều đời. Chúng ta có quy y hay không trên cuộc đời này nó vẫn vậy ha. Các vị nên nhớ là vậy. Bây giờ thầy chỉ phân tích rồi, thầy sẽ nói tới từng điều cho các vị nghe. Thầy phân tích nha. Sát sanh là như vậy. Trộm cắp là lấy những của không cho, cho dù nhỏ nhất là cây kim ngọn cỏ. Và trộm cắp này nó bao gồm những cái là chúng ta gian lận thuế má, chúng ta gian lận những cái điều mà gọi là chúng ta lậu á, chúng ta cũng vẫn rơi vào buôn lậu, vẫn rơi vào trong cái việc gọi là trộm cắp này ha. Điều thứ ba là tà dâm, là cái giới này gọi là ngoại tình. Nếu nói rộng hơn là ngoại tình. Cái tà dâm nó có hai phương diện. Một là những người cư sĩ Phật tử tại gia chưa lập gia đình thì tà dâm có nghĩa là đừng quan hệ tình dục trước hôn nhân. Cái nghĩa của nó là vậy, để bảo vệ trinh tiết danh giá của một người con trai hay một người con gái trước hôn nhân, để làm niềm tin cho người bạn đời của mình trong suốt cuộc đời còn lại. Ở đây cái giới tà dâm nó mang cái nghĩa đó đó. Thứ hai, tà dâm có nghĩa là đã có vợ có con rồi thì đừng ngoại tình để làm đau khổ cho một người chồng hay một người vợ mà mình đã nguyện trọn đời chung sống. Cái nghĩa tà dâm là như vậy. Chứ đừng có như anh kia hỏi thầy giữ giới tà dâm mà sao cưới vợ ha, thì không đúng. Mà nếu mà hỏi vậy là thầy nguyện giữ giới tà dâm thì làm sao cưới được vợ hai, vợ ba, vợ tư, cái đó thì nó hỏi vậy được, còn cái kia thì nó không đúng. Đó, thành ra ở đây cái ý nghĩa nó rất tuyệt vời. Đó, các vị hiểu chưa? Hiểu rất rõ về chuyện này. Giới thứ tư là nói dối. Nói dối có nghĩa là không nói trái với sự thật, không có đi đến người này nói láo với người kia, đâm bì thóc sọc bì gạo, không những lời ác mắng để nguyền rủa hại người, không dùng những lời ma quỷ để mê hoặc con người khác để mưu cầu quyền lợi. Tất cả những cái này nó gọi là lưỡng thiệt ác khẩu giọng ngôn vĩ ngữ, trong đó bao gồm nói trái với sự thật. Như vậy thì bây giờ thế nào là nói láo? Xin thưa với các vị, nếu bất cứ những lời chúng ta nói với cha, với mẹ, với khách hàng, với con cái, với người thân để mua vui, nói để mọi việc được im xuôi đừng đổ vỡ, nói để vì không hại ai mà vì hàn gắn vết thương lòng, nói những lời đó cho dù có nói không sự thật cũng không rơi vào trong lỗi nói dối ha. Nhớ là như vậy. Nói dối ở đây là cái lời nào mà nhằm mưu cầu lợi mình mà hại người. Ví dụ bây giờ bán hàng á, như vậy nói láo à, cái chuỗi này bằng mũ mà nói bằng kim cương ha, là bằng cái gì đó, là bằng cái gì đó cao cấp hơn. Thì bây giờ chúng ta bán gì? Cái sâu chuỗi này tự thân của nó chỉ có 2.000 đồng Việt Nam. Nhưng mà bây giờ chúng ta muốn lợi nhuận, cho nên chúng ta thấy cái anh này hay cô này khờ khờ, mình có nói láo cách mấy nó cũng không biết đâu. Mình nói kim cương, nó đinh ninh kim cương, cho nên từ 2.000 mình quất thành 2 triệu ha. Thì cái đó mới gọi là nói láo. Còn bây giờ thậm chí cho dù cái này là bằng mũ, thử thật nó cái giá nó chỉ 2.000, nhưng mà mình nói nó bằng một cái gì cao cấp hơn, mình nói là trời ơi quý lắm đó, nó bằng sừng bằng ngà gì đó, nhưng mà thấy chị anh dễ thương rồi tôi bán 2.000 thôi. Cái đó có tội không? Cái giá nó là 2.000. Mình muốn bán như thế nào, mình nói cái nào, đó là cái cách khéo léo của mọi người, không quy vào cái tội nói láo được. Nhưng mà nếu mà từ 2.000 mình cước lên 2 triệu thì cái đó là nói dối, là có tội. Thì ở đây thầy muốn nói là một cái lời mà để nhằm hàn gắn vết thương, để làm xóa đau khổ, để không mưu cầu lợi nhuận, thì cái này hoàn toàn không có dối. Ví dụ bây giờ mình đi chùa mà ba má mình xưa nay không thích đi chùa, thậm chí ba má mình là tôn giáo khác không muốn mình đi chùa, bây giờ mình đi chùa mình về mà ba má hỏi đi đâu, mình nói dạ con đi thăm bạn, hay là con đi học thêm, hay là con đi uống nước chơi mới về, cái đó có nói láo không? Cái đó nói dối mà không có tội, không có tội. Tại vì cái này không màng tính cách là mưu cầu lợi lộc và hại ai và cái gì, chỉ nhằm sự yên ắng cho một gia đình. Bây giờ có những người chồng người vợ cúng chùa hay là cho từ thiện, nhưng mà người chồng người vợ biết một trong hai người này không có thích làm điều đó, không có thích ban tặng, cho nên đem đi cho từ thiện hay đem cho gì đó, hỏi anh cho nhiêu vậy, thay vì cho 100.000 mà mình biết vợ mình chồng mình không thích điều đó, mình nói anh cho có 1.000 à. Như vậy ở đây nói láo mà không có tội. Tại vì ở đây là mình vì hạnh phúc người khác chứ không phải vì mình, và không có làm tổn hại ai điều gì, thì cái đó nó không thuộc về có tội. Cho nên có một cái câu chuyện quyền bí, quyền biến rất là hay, của một vị thầy mà người ta từng kể, tôi nhớ là như vậy. Nói hồi đó có một cái ông sư đó, vị thầy đó đang quét lá trước cổng chùa, tình cờ thấy một con nai nó chạy vào, nó chạy thẳng vào chùa, nó trốn. Thì ông thầy hiểu ngay là con nai này bị thợ săn đang đuổi, cho nên ổng hiểu rồi, ổng để cho nó tự nhiên, nó vào trong chùa nó trốn. Một lát sau có một toán thợ săn chạy tới. Thì khi mà nhóm thợ săn chạy tới hỏi, dạ thưa thầy, thầy có thấy một con nai nào đang chạy lạc vào lối này hay không? Thì lúc đó ông thầy cũng nói sao? Ông mới bước qua một bên 3 bước, ông nói là Từ khi tôi đứng đây cho tới bây giờ tôi không thấy con nai nào chạy qua cả. Các vị thấy hay không? Hay ở chỗ nào? Ông nói đứng đây thì cái thằng thợ săn nó tưởng là đứng ngay chỗ vùng này, nhưng mà ông nói là từ khi tôi đứng đây tới giờ tôi không thấy con nai nào chạy qua cả. Tức là từ lúc ông bước qua 3 bước tới giờ con nai nào chạy qua không? Đây là cái gọi là người ta cho một thí dụ để gọi là một phương tiện quyền xảo. Quyền xảo mà không có tội, mà nó cảm thấy rằng thông minh của con người. Như vậy trong giới thứ 4 này nó là như vậy. Giới thứ 5 là uống rượu. Uống rượu không có nghĩa là chúng ta đi với bạn bè người ta hớp biết rượu vậy. Ngày không phải rượu mà, thí dụ thôi. Muốn uống nước cái làm bộ. Xin thưa với các vị, rượu không phải nghĩa là chúng ta đi với bạn bè chúng ta hớp miếng vậy cái tội. Xin thưa các vị, tội chỗ nào? Ai giải thích được chữ tội cho tôi nghe coi. Rượu chai hay mặn? Tự thân có rượu chai hay mặn? Chai. Để nói tội, tội chỗ nào? Nó làm bằng ngũ cốc mà. Xin thưa các vị hiểu, hớp một miếng rượu như vậy có tội là hoàn toàn sai lầm. Phật không có bao giờ nói những chuyện máy móc như vậy. Nhưng mà ở đây trong khi nói cấm uống rượu, có nghĩa là rượu này á, nó quan trọng ở chỗ là con người nếu không biết chỗ dừng, nó sẽ dẫn đến sự mất điều kiềm chế về tâm lý, rồi nó trở nên gây hậu quả cho biết bao nhiêu người, hậu quả cho bản thân, cho gia đình. Các vị thấy có những người uống rượu về hại vợ hại con chưa? Các vị thấy có những người uống rượu để đi gây sự với xã hội chưa? Cái này là cái ngăn cho những cái việc tệ hại đó xảy ra, chứ không phải nếm một cái này tự nhiên nếm uống miếng rượu vào trong miệng. Cái tội à, hỏi tội gì? Nó Phật cấm chúng ta cái gì cũng đổ thừa trong Phật là xong. Như vậy cái quan cho ông Phật quá trời luôn á, mai là ông chết 2,000+ năm rồi đó. Xin thưa các vị, cho nên mình phải hiểu, nếu chúng ta uống với bạn bè một cốc nửa cốc, mà nếu chúng ta hiểu rằng khả năng chúng ta uống nửa cốc mà xỉn rồi thì cũng không nên uống ha. Mà chúng ta uống 3 cốc mới xỉn thì 2 cốc này chúng ta có thể dùng được. Tức là uống một mức độ mình có thể là còn đủ tỉnh táo hiểu biết để đừng lầm lạc bằng những cái sai lầm. Uống rượu để giao bôi, uống rượu để vui với bạn bè, uống rượu nhân ngày cúng một vài chung hay là một vài miếng như một điều vui. Không uống thì tốt rồi, tuyệt vời rồi. Nhưng mà có uống thì phải biết ở mức độ nào, tủ lượng mình là bao nhiêu, mình là nam hay là nữ, và mình đã từng như thế nào. Thì một miếng hai miếng rượu vào trong người không gọi là kết tội bằng cái đó. Tội hay không là hậu quả của rượu, để ảnh hưởng đến sức khỏe, ảnh hưởng đến não bộ, ảnh hưởng đến công việc, và thậm chí gây tệ nạn xã hội giữa xã hội này. Đó là những trái ngang mà Đức Phật ngăn lại để đừng tạo ra những quan trái. Chứ đừng nói mà uống miếng rượu vào trong miệng có tội. Tội gì ha? Chúng ta không giải thích được cái như vậy. Cho nên Đức Phật không bao giờ máy móc với chúng ta như vậy đâu. Cho nên ở đây 5 giới sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, 5 nguyên tắc đạo đức này người cư sĩ Phật tử tại gia chúng ta nên phát nguyện giữ gìn ít nhất là 2 trong 5 giới. Giữ trọn vẹn được 2 trong 5 giới chính thức chúng ta trở thành Phật tử. Và một điều quan trọng, chúng ta đừng nghĩ là Phật tử phạm những điều này có tội, còn anh kia không là Phật tử, muốn làm gì làm không có tội. Một người tôn giáo khác, một người không theo học thuyết nào, một người vô thần, một người chống phán đạo Phật, tất cả chúng ta đừng nghĩ là những người đó vi phạm không có tội. Phật không bao giờ dạy những điều cho người Phật tử cả, mà Phật dạy đây là quy luật của nhân sinh của kiếp người. Đừng có nói là như vậy, anh có đạo nào kệ anh là người vô thần cũng kệ anh là người ngồi trước cửa chùa chửi Đức Phật bổn sư từ sáng tới chiều, cái việc đó kệ anh. Tất cả những điều này vi phạm, chúng ta trả dài một cách sòng phẳng như nhau. Chứ đừng nói là người Phật tử, chúng ta quan niệm là anh quy y anh giữ không được, anh có tội. Vậy người không quy y muốn làm gì làm không có tội hả? Vì vậy dạy gì quy y để trở thành người Phật tử để mà bị tội đồ vậy, để bị ràng buộc vậy, để mất tự do vậy? Ở ngoài tự do tự tại, ăn chơi cho xa đọa cho sướng, mất công gì đi trở thành Phật tử để này tội này tội này tội. Cho nên chúng ta hiểu vậy là trở nên sai lầm. 5 giới này chúng ta có tin cũng được, không tin cũng được, chấp nhận cũng được, không chấp nhận cũng được, Phật giáo cũng được, không Phật giáo cũng được, cái đó chuyện riêng của các vị. Còn 5 đây là quy luật của cuộc đời ha, trả dài một cách sòng phẳng. Giống như lửa vậy đó. Bản thân lửa thì sao? Lửa nó nóng, mà chúng ta thấy đường biết nó nóng, chúng ta bốc vào thì sao? Phỏng. Vậy người đuôi từ nhỏ tới lớn không biết nó là lửa, vô tình bốc vào sao? Mát lạnh như đá hả? Các vị hiểu chỗ này không? Cho nên các vị có biết hay không, nó vẫn là như vậy. 5 giới này là quy luật. Cho nên các vị khi học tu, các vị khác với người không học tu ở chỗ là các vị học tu, các vị làm đúng sai tội phước, biết đúng sai tội phước. Cái người chưa học tu làm tội mà không biết mình đang dấn thân vào tội lỗi mà thôi. Khác nhau chỗ này chứ không mang cái nghĩa là điều đó là cho người Phật tử. Đạo Phật tuyệt vời ở chỗ này, đừng biến đạo Phật trở nên máy móc. Giống như bây giờ các vị quy về, các vị uống rượu quá nồng độ cồn, các vị xỉn không? Xỉn không? Xỉn. Vậy người chưa quy uống hoài không xỉn, có phải vậy không? Cho nên chính cái chỗ này vô cùng quan trọng, các vị phải để ý để hiểu biết được những điều này. Giới luật Đức Phật nói ra là những điều này các vị giữ để tự bảo vệ lấy chính mình, chứ không phải giữ cho ông Phật. Cho nên giữ được bao nhiêu là tốt bấy nhiêu, các vị phải để ý chỗ này. Thầy không muốn bất cứ một ai hiểu lầm lạc về điều này cả ha, để lầm lạc biến mình trở nên một cái gì đó quan tưởng rồi lại đau khổ một đời. Cho nên có những người bị sai lầm là cái chuyện mà thầy kể hoài đó. Đó là cái ông này, ông đạo Tin Lành, mà ông gặp ông đạo Phật á. Ông nói anh theo Phật ăn chay ăn lạc chi cực khổ, tôi theo Chúa tôi ăn thịt chó tôi vẫn được lên thiên đàng. Đó, đây là cái câu vô cùng nguy hiểm. Tự mình đinh ninh rằng mình làm những điều đó và mình được tha thứ để được lên thiên đàng, nhưng mà mình đâu có biết rằng mình dấn bước vào tội lỗi một cách im đềm đâu. Ai là người tha thứ mình? Ai là người bốc mình lên thiên đàng? Đó, cho nên thầy mới nói với ông đó rằng lên thiên đàng hay không đâu phải lên bằng cái miệng, Cái miệng chúng ta có thể nói tôi lên thiên đàng, tôi lên thiên đàng là cái việc của chúng ta. Còn lên hay không là quy luật của nhân quả. Cũng giống như bây giờ, một cái anh đó nói là tôi là tiến sĩ, tôi là bác sĩ, tôi là thạc sĩ, tôi là kỹ sư. Anh đi nói vài năm canh trở thành tiến sĩ, bác sĩ, thạc sĩ, kỹ sư phải không? Thành không? Thành không? Không. Nếu mà thành như vậy người ta dẹp trường lớp mất tiêu hết trơn rồi, để đi nói rong rong dài nữa cái tự nhiên người ta thành, mắc gì đi học, mắc gì mở trường, học chọc đầu ba bốn lần về coi chắc gì thành ông nữa chứ đừng nói đi nói. Cho nên các vị thấy rằng muốn được hay không là do mình học, chứ không phải là tự do miệng mình nói. Cũng vậy, muốn được lên thiên đàng hay không tùy nhân quả và phước báo của con người. Đừng có bị người ta đầu độc một cách quan đường rồi cứ đinh ninh rằng tôi làm tất cả mọi việc là thượng đế tha cho tôi, trời đất thánh thần thì tha cho tôi để rước tôi về thiên đàng, miễn tôi cầu nguyện là được. Nói láo mà vẫn nghe, trí tuệ ở đâu? Cho nên chúng ta phải thấy rất rõ như vậy, không có bao giờ có những chuyện quan đường như vậy. Cho nên thầy muốn nói là năm giới này các vị giữ được bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Giữ được hai giới, ba giới, bốn giới, năm giới, thậm chí như thế này, chúng ta quy Phật rồi, chúng ta biết cái giới này có tội, nhưng mà hoàn cảnh cuộc sống mọi thứ chúng ta không có giữ được. Nhưng mà vì chúng ta nói có biết có lỗi, cho nên hôm nay chưa giữ thì mai giữ, mai giữ chưa được thì 5 năm nữa, 10 năm nữa giữ. Tại vì việc đó mình làm cho mình, làm được sớm tốt sớm, làm trễ tốt trễ. Hai nữa, khi chúng ta biết nó là có lỗi, cho nên trong quá trình chúng ta làm, chúng ta biết nó có lỗi cho nên là chúng ta hạn chế bớt 1%, 2%, 3%. Tức là làm không có thẳng tay, mặc dầu vẫn làm nhưng mà tự lòng hổ hẹn, tự lòng ăn năn có hối hận. Cho nên quá trình làm chúng ta tự hạn chế được cho mình ít nhiều. Thì nhờ chúng ta hạn chế ít nhiều cho nên quả báo chúng ta có sự gia giảm ít nhiều về việc đó. Các vị hiểu điều này không? Đó là một sự thật, không có cách gì khác hơn được. Anh có Phật tử hay không, anh có tu hay không, đó vẫn là một quy luật trên cuộc đời. Phật không có đặt ra một điều gì cho người Phật tử cả. Nhớ là như vậy nha. Phật chỉ giác ngộ và thấy được một quy luật như thế này thôi, chứ không phải là Phật đặt ra. Phật có đặt ra tội phước không? Phật có đặt ra luân hồi không? Phật có đặt ra quả báo không? Phật có đặt ra nghiệp không? Phật không đặt ra điều gì cả, mà Đức Phật thấy đó là quy luật của cuộc đời này. Và Đức Phật chỉ giác ngộ được quy luật đó thôi. Đức Phật có mặt trên cuộc đời này hay không, việc đó vẫn như vậy mà. Đức Phật không có mặt, việc đó vẫn như vậy. Mà Đức Phật có mặt, việc đó vẫn như vậy. Cho nên thầy muốn nói, cái khám phá của Đức Phật nó giống như khám phá Newton vậy đó. Newton đã từng tìm ra được nguyên lý của trái đất, đó là lực hấp dẫn. Không phải có Newton mới có lực hấp dẫn, có phải không? Mà ông chỉ khám phá cái sẵn có của quy luật cuộc đời này thôi. Dầu ông có mặt hay không, cái quy luật đó nó vẫn như vậy. Nhưng mà nhờ sự phát minh, ông đã đóng góp cho khoa học để có tàu bay, phi thuyền, hỏa tiễn. Tất cả những cái này từ những sự đóng góp rất lớn của Newton. Như vậy, Đức Phật trên cuộc đời giác ngộ được vô thường, quy luật, nhân quả, tử sinh là quy luật. Chứ không phải là Đức Phật chế tạo ra những điều này. Trước khi Đức Phật ra đời có sinh tử không? Có không? Có, đâu phải Đức Phật tạo ra sinh tử đâu. Cho nên các vị thấy học Phật tuyệt vời ở chỗ này, thấu tình đạt lý và thấy được chân lý là chỗ này. Về nghe thêm lại cái bài giảng đâu là chân lý sẽ hiểu thêm. Đó là một phần thầy nói về ý nghĩa của năm giới ha, để cho các vị trong cái việc quy y để yên tâm rằng cái việc quy y nó là như vậy, chứ không phải là quy y dưỡng được sợ tội rồi không quy y muốn làm gì làm không có tội. Cái này phải hiểu đúng lại. Sau khi quy y rồi các vị chính thức trở thành người Phật tử, và người Phật tử cần phải giữ một số nguyên tắc mà các vị cần phải giữ gìn sau đây. Thứ nhất là phải có một bàn Phật để thờ tại tư gia ha. Phật gỗ, Phật giấy, Phật đồng, Phật xi măng, Phật gì đó tùy cái nhu cầu của các vị. Các vị thỉnh về cái chỗ nào đẹp nhất trong gia đình mình thờ. Nhưng mà nếu cha mẹ người thân mình sống chung mà đã thờ rồi thì không cần thờ thêm ha. Chỉ một bàn tại tư gia là đủ. Tùy tiện nghi gia đình, ví dụ bây giờ gia đình mình lầu 3 tầng, nhưng mà cái tầng 3 mình trống thì thờ Phật tầng 3, mà tầng 1 mình có thể trống thì thờ tầng 1. Việc đó không lệ thuộc vào các tầng khác nhau. Nhưng quan trọng khi thiết kế trong một gia đình mình biết tầng trên đó là cái gì. Nếu mình biết tầng trên rất rõ, ở tầng trên là nhà vệ sinh, thì tuyệt đối mình không nên thờ tùy tiện như vậy ha. Cho dù cái đó là khác tầng, nhưng mà gia đình mình thiết kế mình biết như vậy thì mình phải né bàn Phật qua một bên. Tại vì trường hợp này có người hỏi tôi rồi, tôi nói không nên liều lĩnh như vậy, quá bậy. Nhưng mà cái này thì được. Ví dụ mình ở chung cư, chung cư 30 tầng, mình đâu biết tầng trên họ làm gì, thì từng giới mình cứ thờ, thì cái này tính từng tầng không sao cả. Còn trong gia đình cũng vậy, khác tầng nhau thì cứ sinh hoạt bình thường, miễn làm sao vị trí nào thờ Phật trang nghiêm là tốt thì các vị cứ thờ. Nhưng nếu gia đình chúng ta thiết kế, chúng ta biết phương trên như thế thì phải né ha. Cái này là dặn dò với các vị, thờ chỗ nào trang nghiêm và tốt đẹp, tùy cái không gian của mỗi gia đình chúng ta để thờ cho được tốt. Hai là mỗi tháng ít nhất ăn chay 2 ngày, ăn nổi không? Ở đây có ai ăn chay 2 ngày không nổi không? Đưa tay lên coi. Xin thành tâm cảm ơn các vị. Tối thiểu nhất cũng được 2 ngày, nhưng mà tối thiểu thôi nghe. Đừng nghe nói 2 ngày cái đang ăn 10 ngày cái tuột xuống làm 2 ngày ha. Cái này là không chơi với chuyện này à. Ăn chay là khuyến khích ha. 1 tháng 2 ngày là khuyến khích. Nhưng mà thầy muốn phân tích để các vị hiểu thêm một số trong việc ăn chay. Đừng có quan niệm máy móc mà biến ăn chay trở thành một cái gì đó, một công thức để làm cho cái gì nó làm khó khổ cho cuộc sống của mình. Xin thưa các vị, ăn chay không phải ăn để cho sạch cái miệng ha, nhớ là như vậy. Cũng không phải ăn chay cho thiệt khắc khổ để sau bữa ăn này chúng ta được rất nhiều công đức. Những cái này quan đường ha. Nếu ăn cho sạch cái miệng để sớm thành Phật thì ai thành trước hả? Con trâu con bò nó thành Phật trước mình đúng không? Nó ăn chay sạch hơn mình nhiều, mình sạch có bằng nó không? Từ hồi mới đẻ đến lớn nó đã sạch rồi. Còn mình thậm chí mới ăn lang thang đâu 2-3 tháng thôi. Thành ra ở đây chúng ta phải thấy được như vậy. Cho nên ăn chay không phải để sạch cái miệng ha, để mau thành Phật. Ăn chay cũng không có mang cái nghĩa là ăn cho thiệt khắc khổ, ăn với muối, ăn với kho khô, ăn với chao, ăn với chuối sống, ăn với mấy thứ đó. Ăn để cảm thấy rằng sau bữa ăn này mình được rất nhiều công đức. Hiểu vậy là quan đường. Nếu mà ăn như vậy để được rất nhiều công đức thì ngày xưa Đức Phật chúng ta bao năm trường khổ hạnh đã thành Phật rồi. Ngày ăn ngày có hạt mè với hạt gạo à, mà tại sao ngày không thành? Ngày ăn khổ hơn chúng ta nhiều mà tại sao không thành? Cho nên hiểu ăn cho thiệt khắc khổ để sau bữa ăn được nhiều công đức là sai lầm. Chúng ta có ăn với cái gì là tùy chúng ta. Cho nên tôi mới nói rằng các vị ăn chay ăn được với trứng công nghiệp á. Các vị ăn chay ăn với trứng công nghiệp, ăn chay ăn với tàu hũ, ăn chay ăn với muối xả, muối ớt, cái chuyện đó tùy sở thích các vị. Nhưng sau bữa ăn này không ai có công đức nhiều hơn cả. Nó vẫn như nhau như vậy. Cho nên giá trị và ý nghĩa của ăn chay là ở chỗ là ăn chay để hạn chế sát sanh, hạn để bảo vệ lòng từ của chính mình, để hạn chế sự trả dai ân quán của một đời đến nhiều đời giữa ta và chúng sinh. Cái này phải hiểu. Về nghe lại cái đĩa ăn chay và ăn mặn và cái đĩa đời vai trả của thầy để các vị hiểu thêm điều này. Cho nên cái việc ăn chay chúng ta phải hiểu để đừng có bị máy móc. Ví dụ bây giờ chúng ta cứ nghĩ cái ngày ăn chay chúng ta ăn cho thiệt khắc khổ, còn ngoài những ngày chay chúng ta ăn cho cố sát đủ thứ loài thì cũng không có ý nghĩa gì ha. Ăn chay là giá trị từng bữa ăn, chứ không phải là do ngày rằm mùng 1 mới ăn được, còn ngày tháng ăn không có phước. Hiểu vậy là sai lầm nữa. Cho nên có những người như vậy, hôm nay ví dụ ngày rằm đi ha, các vị nguyện ăn chay, cái bây giờ đi làm cái mình quên, mình không nhớ ngày rằm, cái sáng ra lỡ ăn ổ bánh mì thịt, cái nhớ chực lại, trời hôm nay ngày rằm mà tôi ăn ổ bánh mì thịt, cái lỡ rồi cái làm luôn ngày mặn à. Các vị thấy không, cái máy móc là chỗ này. Lỡ ăn ổ bánh mì thịt thì ăn cho hết đi, còn buổi trưa chiều trở lại ăn chay tiếp, lỗi gì à? Cái lỗi này là lỗi bào chữa không? Nó lỡ rồi cho lỡ luôn à. Thành ra cái này các vị phải để ý như vậy, nó không có máy móc như vậy ha. Ăn chay ở chỗ là từ bỏ được bao nhiêu về cái lượng sát sinh, chứ không phải là tính ngày. Ai ăn chay tính ngày là còn bậy nữa. Có người á ăn chay 10 ngày tự hào hơn bà ăn 2 ngày, bà ăn tháng được 20 ngày tự hào hơn bà ăn 10 ngày, còn bà này ăn mỗi năm được 3 tháng tự hào hơn bà ăn mỗi năm được 1 tháng, vân vân, bậy vô cùng. Này để tôi kể cái chuyện này để các vị thấy có bậy hay không nha. Cho nên cái ý của nó chỗ nào nha. Bây giờ có ông bà này bà ăn chay à, mỗi tháng bà nguyện ăn chay 15 ngày. 15 ngày còn lại mỗi ngày bà ăn 10 con tép. Bà kia bà ăn mỗi tháng có ngày 29 ngày còn lại mỗi bữa ăn bà ăn 1 con tép. Thì hai bà này gặp nhau, bà này mới hỏi bà kia: bà ăn chay tháng được mấy ngày vậy? Tôi ăn chay tháng có ngày à chị ơi. Bà dở quá, ăn chay tháng có ngày. Tôi nè, tôi ăn chay tháng được 15 ngày. Ngon lành chưa? Nghe nói thế ở không? Ăn gấp 15 lần bà kia. Tới khi quả báo tới, cái bà ăn 15 ngày bà bị quả báo tội nặng hơn. Cái bà đi kiếm bà ăn ngày, nói tôi ăn 15 ngày ăn chay mà sao tôi quả báo tôi nặng hơn bà. Các vị hiểu được chỗ này không? Hiểu cái chỗ nào? Bà này bà ăn mỗi tháng bà ăn 15 ngày, 15 ngày còn lại mỗi bữa ăn bà ăn 10 con tép. Như vậy 15 ngày bao nhiêu con? 150 con. Cái bà kia bà ăn mỗi tháng có ngày, 29 ngày còn lại mỗi ngày bà ăn 1 con, vậy bà ăn nhiêu con? 29 con. Vậy cộng lại hai bà này ai ăn chay giỏi hơn? Bà ăn ngày giỏi hay là bà ăn 15 ngày giỏi? Chỗ này cho nên các vị không nên máy móc nha các vị. Cho nên tôi khuyên rằng các vị nên ăn chay như thế này. Chưa hiểu được chay mặn tội phước, mỗi bữa ăn chúng ta mua cho gia đình 1 kg thịt. Bây giờ biết nhân quả tội phước trả dai, thì bây giờ mỗi bữa ăn chúng ta mua cho gia đình 0.5 kg thịt thôi. Tăng cường lượng rau quả để mỗi một bữa ăn bớt được 0.5 kg thịt. 10 bữa ăn bớt được nhiêu rồi? 1 tháng bao nhiêu rồi? 1 năm bao nhiêu? 1 đời bao nhiêu rồi? Chúng ta nhớ kỹ, cái ý nghĩa là ở chỗ này, để bớt dần sự trả dai, chứ không phải là ăn một miếng thịt vào miệng có tội, ăn một miếng cá vào miệng có tội. Đừng suy nghĩ máy móc và hoang đường như vậy. Thầy không muốn cho người Phật tử hiểu như vậy. Nếu một miếng thịt, một miếng cá đó từ trên trời rơi xuống thì thầy tu hay là các vị ăn chay trường vẫn ăn được, không có lỗi. Không phải bỏ một miếng cá vào miệng là có tội, không phải bỏ một miếng thịt vào miệng có tội. Ai hiểu vậy là hoàn toàn sai, thật sự là sai luôn ha. Cho nên các vị phải thấy rằng tại sao miếng thịt miếng cá này mà phải hạn chế, phải từ bỏ hay là có tội. Chúng ta phải đặt vấn đề là tại sao có miếng thịt này và tại sao có miếng cá này. Tội phước từ đó chứ không phải bỏ miếng thịt vào miệng có tội nha. Nói vậy là nói sai. Cho nên thầy đã từng ví dụ, thầy nói con bà này bán chay trường, tình cờ bà xuống sông bà thấy con cá chớp nổi lình bình trôi sông, bà vớt lên đem bỏ bếp nướng ăn. Thầy hỏi bà có tội không? Có không? Nói thiệt đi, nói lớn lên coi. Ồ vậy hả, bữa nay giác ngộ dữ ha. Chúc mừng các vị. Nếu mà bà này bà ăn chay trường mà tình cờ bà xuống sông bà thấy con cá chết nổi lình bình trôi sông, bà vớt lên đem bỏ miệng ăn, có miếng tội nào thầy chịu? Nhưng mà thật sự đồ tươi người ta không ăn, mắc gì người ta ăn đồ chết. Nhưng mà thầy cho thí dụ để các vị thấy rằng nếu động vật này nó tự chết lang thang như vậy thì cho dù ăn chay trường mình ăn cũng không có tội lỗi gì. Nhưng mà ai mà ăn, thầy nói như vậy, ai mà ăn cái như vậy? Nhưng mà thầy muốn phân tích là để các vị thấy là không phải một miếng cá bỏ vào miệng có tội và không phải do một miếng thịt bỏ vào miệng có tội. Sở dĩ có tội là từ ở chỗ là chúng ta cướp đoạt sự sống bằng một cách tàn nhẫn và gây đau thương đến chúng sinh. Cái đó mới có sự cộng nghiệp và quan trái đó. Cái đó là ở chỗ đó đó các vị. Nên nhớ là như vậy nha, chứ đừng có hiểu lầm. Cho nên tôi khuyên như thế này, các vị nên phát tâm ăn chay trường đi. Tôi mong các Phật tử ở trong đại chúng này cứ phát nguyện ăn chay trường, cứ quyết lòng mà ăn. Có dám không? Ở trong này ai dám cứ đưa tay lên coi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Còn nữa không? Mong rằng nhiều các tay lên coi. 7, 8, 9 gì đó. Tới đây hình như gán hết ga rồi. Các vị nghe ăn chay trường các vị sợ phải không? Nhưng mà không phải đâu. Các vị cứ nguyện ăn chay trường, ngày nào trường không nổi các vị cứ bò cho thầy. Thầy nói thiệt, còn các vị hiểu cái tâm thí là chỗ này, không có sai đâu. Bây giờ nghe, các vị nói con nguyện trước Đức Phật, con nguyện ăn chay trường. Mới ăn được 10 ngày cái thèm giò heo quá. Các vị thấy cái này có xấu không? Không có xấu. 7-80 năm, 30-40 năm trên cuộc đời đã từng ăn mặn rồi. Bây giờ tập ăn chay lại là cái thói quen nó bị thay đổi, thì thói quen chúng ta thèm thịt cá là chuyện bình thường, không có gì để gọi là đúng sai, mắc cỡ hổ thẹn trong chuyện này cả. Ăn cả 10 mấy năm như tôi mà nói thèm giò heo á, lúc đó mới lạ, đúng không? Còn bây giờ mới ăn 10 ngày thèm giò heo là chuyện bình thường. Nhưng mà các vị bây giờ nguyện ăn chay trường rồi, hôm nay thèm giò heo quá, đi ra chợ mua giò heo về ăn ha. Ăn xong rồi cảm thấy hết thèm rồi, ăn chay tiếp, ăn được 20 ngày nữa cái tự nhiên thèm cua biển quá, rồi cái sao cứ chạy ra mua cua biển đem về ăn ha. Ăn sao mà cảm thấy không thèm cái cua biển nữa, thì rồi cứ vậy. Hôm nay ăn được 10 ngày, mai ăn được 20 ngày, mai này ăn được 30 ngày, thậm chí sau này ăn được 1 tháng. Bây giờ ăn được 2 tháng cái tự nhiên thèm heo quay, rồi sao cứ đi ra mua heo quay về ăn. Nhưng mà các vị nên nhớ, sau những lần ăn đó nó khác nhau. Mới đầu ăn còn được, lần lần đố các vị nuốt vô được những điều các vị thèm. Nhưng mà các vị đừng nghĩ là mình nguyện ăn chay trường rồi tình cờ hôm đó mình thèm mình ăn vậy có tội. Sai lầm. Ăn chay là ăn bữa nào tội phước của bữa đó, chứ không phải là như vậy. Cho nên tôi nói với các vị, cứ nguyện ăn chay trường. Dầu sao đi nữa, các vị ăn chay trường vẫn tốt hơn là các vị không nguyện. Ví dụ bây giờ các vị thấy mình ăn chay không nổi, các vị ăn nguyện ăn tháng 10 ngày, đúng không? Như vậy bây giờ ăn tháng 10 ngày á, thì bây giờ các vị nguyện ăn chay trường, các vị ăn được 20 ngày. Thay vì bình thường ăn 10 ngày, bây giờ mình nguyện ăn chay trường, tới tự nhiên mình ăn 3 ngày, cái tự nhiên nó thèm đồ mặn, cái mình chuyển sang đồ mặn, cái ăn được 3 ngày nữa thèm đồ mặn, chuyển sang đồ mặn. Ít nhất tháng chúng ta ăn cũng được 20 ngày hơn trước kia chứ. Thành ra ở đây thầy muốn nói với các vị, học tu không phải là chuyện máy móc ha, học tu là chuyện rất căn bản. Cho nên ở đây ngày nào chúng ta có thể gia giảm hạn chế được những sự dai cả trong bữa ăn, các vị cứ hạn chế. Thay vì chưa học Phật, chưa ăn chay, chưa biết nhân quả tội phước, mỗi bữa ăn mình ăn 10 con tép. Bây giờ biết được nhân quả tội phước rồi, mỗi bữa ăn mình ăn 8 con thôi. Mỗi bữa ăn bớt được 2 con, 10 bữa ăn là bao nhiêu rồi. Cái này là thầy cho ví dụ, chứ không phải thiên hạ ai cũng ăn tép giống như nãy giờ thầy nói, đúng không? Này là ví dụ, cái nhẹ nhất cho các vị để tự suy tưởng ra. Ăn chay là chỗ đó đó. Cho nên trong bữa ăn các vị cảm thấy rằng hạn chế được cái gì cho gia đình để tăng cường lượng rau quả thì cứ ăn. Dầu không phải ngày rằm mùng 1 gì cả, nhưng mà ví dụ hôm nay buổi sáng lại gia đình chúng ta đám giỗ, đám cưới gì đó, quá trời heo bò trâu gà ăn quá trời rồi, thôi buổi chiều nay gia đình chúng ta ăn chay đi để cảm thấy thanh lọc cơ thể nhẹ nhàng, cứ việc ăn ha, vẫn tốt một bữa chiều chứ không phải rằm mùng 1 gì cả. Hiểu được ý này thầy nói không? Về nghe thêm cái rĩa ăn chay và ăn mặn để hiểu rõ hơn. Đừng máy móc ha, đừng máy móc mà để trở nên sự tu hành nó hạn chế vậy. Ví dụ bây giờ chúng ta hôm nay ngày rằm mà chúng ta phải đi đám cưới thì sao? Hôm nay ngày rằm đi đám cưới không ăn chay được thì ngày mai 16 ăn lại bù, điều đó vẫn tốt hơn. Không phải bù là máy móc, mà làm sao mình tạo cho mình hạn chế được bữa nào tốt bữa đó. Đây là cái khôn ngoan của những người vận dụng tu tập. Cho nên các vị cứ nguyện ăn chay trường đi. Ai dám nguyện theo thầy ăn chay trường đâu, đưa tay lên lần nữa coi được nhiêu. Ồ, gấp 4 lần ha. Ừ. Xin thưa các vị, các vị cứ nói như vậy. Rồi một ngày các vị làm như vậy, thèm cái gì ăn cái đó, xong rồi trở lại ăn chay. Mà xin thưa các vị làm như vậy thời gian dài, tự nhiên các vị không bao giờ ăn một miếng mặn nào được cả. Nó tanh các vị không cách nào ăn được hết. Chắc vị đang tập thói quen ngược lại mà. Với hơn nữa thầy muốn nói, người ăn chay mà ăn đạm bạc quá, ăn không bền bỉ và sức khỏe không được bảo tồn ha. Cho nên lại hỏi mấy thầy mấy sư cô cái cách pha biến chế, hỏi ai hỏi đừng hỏi tôi được rồi ha. Cái cách pha biến chế thực phẩm thế nào để cái ngày chay mình nấu ăn được ngon hơn. Tại vì các vị hay nói là đến chùa ăn chay thì bao nhiêu cũng được, mà về nhà ăn không có nổi, có phải vậy không? Chỉ điều duy nhất là ở nhà chúng ta không biết cách pha chế về thực phẩm chay, cho nên ăn không nổi. Tôi đến nhà cư sĩ tôi nuốt còn không vô, huống gì các vị. Thật lòng mà nói, tôi đến nhà các vị nấu tôi thấy bài đầy hết trơn vậy, nhưng mà ăn không có được. Nó lơ lớ, nó lạc lạc, nó mặn mặn, nó sao á, không biết các vị niêm sao ăn không được. Cho nên các vị phải học cái cách pha chế, nó khác nhau cái chỗ pha chế mà thôi. Cho nên các vị nấu như vậy, cho nên không ai dám ăn chay, là tại vì pha chế chưa đúng mức. Rồi, chuyện ăn chay mặn dừng tại đó đi hen. Điều thứ ba thầy muốn nói với các vị nữa là kết hôn với những người không cùng tôn giáo. Đây là điều thầy dặn hoài với các vị như vậy. Việc này thầy đã đệ trình lên với Trung ương Giáo hội, với các vị tôn đức hòa thượng, để phải ngăn chặn cái điều của những người xâm phạm đến niềm tín ngưỡng của những người đạo Phật, lợi dụng hôn nhân để buộc người đạo Phật cải đạo. Ở đây là sau này phải có tiếng nói của Phật giáo của chúng ta, chứ không để chuyện này làm khó xử cho những người con trai con gái khi kết hôn với người không cùng tôn giáo nữa. Không thể để như vậy. Nhưng trước khi điều này thực hiện, thầy muốn nói với các vị, những người cư sĩ Phật tử tại gia của chúng ta, trong đạo Phật từ giới luật kinh điển quy chế chưa có một điều luật nào để ngăn cấm cho tất cả những người cư sĩ Phật tử không được kết hôn với người không cùng tôn giáo cả. Chúng ta là Phật tử, chúng ta muốn kết hôn với ai cũng được, Thiên Chúa, Tin Lành, Hồi giáo gì đó, chúng ta muốn kết với ai chúng ta kết tự do. Nhưng không được tùy tiện để người ta lợi dụng hôn nhân để buộc mình cải đạo. Đây là một điều mà các vị Phật tử phải nhớ. Những cái điều này người Phật tử đã chịu thiệt thòi từ lâu rồi, một cách oan uổng. Người ta làm bậy mà mình chiều theo, cái đây là thầy không muốn điều này lặp lại với tất cả những người Phật tử trong cộng đồng Phật giáo của chúng ta. Thầy phân tích các vị về nghe lại cái đĩa thầy giảng, đó là hôn nhân và ly dị. Cái đĩa này thầy đã nói rất rõ. Bây giờ thầy nói một cách tóm tắt thế này: thầy dám quyết định một điều, không có một tôn giáo nào trên đất nước Việt Nam có đủ tư cách để buộc người Phật tử cải đạo cả. Thầy dám cam đoan một điều chính xác là trên đất nước Việt Nam này không có một tôn giáo nào đủ tư cách để buộc người Phật tử cải đạo dưới bất cứ lý do gì, hôn nhân hay là chén cơm manh áo. Tất cả mọi tôn giáo có mặt trên đất nước Việt Nam đều là sanh sao đẻ muộn đối với đạo Phật, đều là đi vào Việt Nam bằng nhiều con đường khác nhau với bất cứ một lý do chính trị, quyền lực kinh tế gì đó để có mặt trên đất nước Việt Nam, thì toàn là sanh sao đẻ muộn, là con là cháu là chích đối với đạo Phật ở đất nước Việt Nam, thì không được quyền có tư cách để buộc người Phật tử Việt Nam cải đạo. Nếu để gọi là đủ tư cách danh chánh ngôn thuận để buộc, thì chỉ có người Phật tử mới đủ tư cách để buộc họ cải đạo mà thôi. Còn nếu chúng ta mà là người đủ tư cách mà không buộc, mà họ buộc ngược lại, đây là sai lầm ha. Những sai lầm mà thầy nêu ra với các vị sẽ thấy, sai lầm thứ nhất là họ vi phạm đến luật pháp của Việt Nam. Luật pháp Việt Nam quy định tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng và không tín ngưỡng của mỗi công dân. Như vậy họ lợi dụng hôn nhân để buộc người ta cải đạo, đó là vi phạm luật Việt Nam. Thưa ra là ở tù ha. Thưa ra là bị kỷ luật. Cái này là các vị phải thấy rất rõ. Nhưng mà tại sao họ làm sai luật pháp mà lại sao chúng ta chịu? Những người cha người mẹ chúng ta nói thôi đạo nào cũng tốt, thôi kệ nó gì hôn nhân của các con, tại sao chúng ta nói một câu rẻ mạt vậy? Đạo nào cũng tốt thì để cho người ta nói, chứ không phải người Phật tử nói. Bởi vì người ta từng xấu cho nên người ta nói đạo nào cũng tốt để cập nhật vô trong đó. Còn đạo Phật chưa bao giờ xấu trên thế giới này, với nhân loại này, bất cần phải nói những câu đạo nào cũng tốt vô trong đó. Cần chi nói như vậy? Nói câu để mất giá trị của mình mà cũng đi nói. À, có thằng nào ăn cướp ăn trộm ở ngoài đường mà nó dán ngược lên trên ngực nó nói là tôi là kẻ cướp, tôi là kẻ trộm không? Nó đạo nào cũng dạy mình làm tốt. Ủa, dạy làm tốt chứ, không lẽ nó dạy mình ăn cướp mà được tồn tại? Nhưng mà muốn hiểu tốt hay xấu phải nhìn quá khứ lịch sử và đã từng, đã, đang và sẽ như thế nào, cái đó để đánh giá được cái tốt cái xấu. Đừng nói một câu hồ đồ như vậy là tôi không muốn những cái câu này sẽ xài như vậy. Đó là cái điều mà vi phạm đầu tiên, là xâm phạm quyền tự do tín ngưỡng của mỗi công dân. Thứ hai là họ đang vi phạm luật hôn nhân gia đình ha. Luật hôn nhân gia đình là không được quyền khiên cưỡng quan điểm của người chồng hay vợ theo quan điểm của mình. Cái này ép người khác theo quan điểm mình, vi phạm luật hôn nhân gia đình. Điều thứ ba nữa đó là chà đạp lên niềm tín ngưỡng của người đạo Phật. Nếu anh hay em buộc tôi cải đạo thì ngược lại tôi hay anh hay em buộc ngược lại cải đạo, có cảm thấy bị xúc phạm đến cái niềm tin và tín ngưỡng của mình hay không? Mình cảm thấy bị xúc phạm, tại sao mình buộc ngược người ta như vậy? Đó là một cái việc làm vô đạo đức không? Cái này là tổn thương nặng nề lắm. vi phạm đến quyền tự do tín ngưỡng của mỗi công dân, vi phạm đến niềm tin thiêng liêng của mỗi con người. Chúng ta phải thấy. Và điều thầy muốn nói hơn nữa, về mặt xã hội, chúng ta cảm thấy chiều theo một người buộc chúng ta cải đạo là chúng ta dưới cơ họ, phải không? Chúng ta cảm thấy dưới cơ chúng ta mới chiều, chúng ta trên cơ đố nào dám bắt chúng ta, phải không? Dưới cơ mình sợ nó bỏ, còn mình trên cơ mình đâu có sợ nó bỏ. Cho nên phải có lòng tự trọng ha, có lòng tự trọng với chính mình. Anh và em cưới nhau là vì tình yêu, chứ không phải vì ông Phật hay lộng diện Chúa. Cưới cho ổng thì hãy vì ổng, mà cưới cho chúng ta thì không có đặt ổng vô trong đây ngồi ha. Nên nhớ là như vậy. Cho nên hai người yêu nhau cứ cưới nhau. Còn diện tôn giáo, niềm tin là chuyện riêng của mỗi người. Không đem tín ngưỡng để cài vào trong tôn giáo, cài vào trong yêu đương, cài vào trong hôn nhân để làm khổ người khác như vậy. Đây là cái điều chúng ta nên nhớ. Dứt khoát tuyệt đối chấm dứt điều này tồn tại trong xã hội, nhất là trong cộng đồng Phật giáo chúng ta. Người Phật tử, bản thân chúng ta, con em chúng ta, người thân chúng ta phải chống đối và lên án dứt khoát cái điều này một cách phi lý như vậy. Việc làm này còn có sự lên tiếng sau này, tôi sẽ xin thỉnh nguyện với Trung ương Giáo hội để can thiệp trực tiếp vào điều này, để đừng để người Phật tử chúng ta phải bị áp uổng một cách hoang đường như vậy, bậy bạ vô cùng mà để tồn tại trong một thời gian dài như vậy là vô lý. Điều này tại Vatican, Giáo hoàng đã lên tiếng chấm dứt cái sự cải đạo bằng hôn nhân tại Việt Nam rồi, nhưng mà tại sao trong xã hội Việt Nam vẫn còn? Ở đây tôi chưa hiểu lý do tại sao. Rồi chúng ta sẽ từ từ biết. Và điều nữa, ai mà buộc người khác cải đạo bằng con đường hôn nhân là vô đạo đức. Tôi phải nói rằng cái đó là vô đạo đức. Chúng ta cưới nhau là vì tình yêu của hai đứa, chứ không phải vì tôn giáo. Tôn giáo có mặt là vì hạnh phúc của con người. Cho nên tôn giáo mà không vì hạnh phúc con người mà vì tôn giáo mình, đó là tôn giáo độc tài. Độc tài, không có đạo đức. Một tôn giáo không vì con người, không vì hạnh phúc của ai, mà vì số đông, mà vì quyền lợi, mà vì chính trị của chính tôn giáo mình, đó là vô đạo đức. Dứt khoát việc này chúng ta không thể để kéo dài như vậy được. Người Phật tử chúng ta phải hiểu ngay điều này để chấm dứt. Chỉ có đạo Phật xưa nay không có buộc. Tại sao vậy? Đạo Phật thấy việc đó vô đạo đức quá mà buộc cái gì? Cho nên chúng ta không có làm những cái điều vô lý như vậy. Cho nên ai có mưu đồ mới có buộc, còn không có mưu đồ người ta không có buộc. Nhớ như vậy. Cho nên người Phật tử khi hiểu được điều này, tôi muốn các vị phải mạnh dạn nói lên, phân tích để người bạn mình mai này chúng ta yêu nhau, cưới nhau, ai mà đặt câu này vô thì phải bịt cái miệng nó lại. Thằng con trai đặt ra bụng cái họng mày lại, đứa con gái đặt ra bụng cái họng mày lại. Chúng ta hãy nói về tình yêu của hai đứa thôi, để xây dựng thôi. Đừng có nói cái chữ đạo vô trong này lãng nhắc. Tự nhiên hai đứa chuẩn bị cưới nhau cái đặt đạo vô, vô duyên không à. Vô duyên thật lòng luôn á. Cho nên ở đây các vị đừng có để cái chuyện này xảy ra, thầy không có muốn. Đừng để người Phật tử mình phải thiệt thòi bằng những cái vô lý. Người ta phi pháp, người ta làm ngược đời, mà người ta làm được, không biết sao ta làm hay vậy chứ. Còn người Phật tử mình hợp pháp, người Phật tử mình đúng đắn, mà người Phật tử mình lại chiều theo sai lầm. Các vị có thấy sai lầm chưa? Mai này các vị có dứt điểm được chuyện này với con em hay là tự thân chúng ta không? Nói một cách mạnh mẽ thầy nghe coi. Cảm ơn các vị. Còn yếu nữa, mạnh cái nữa coi. Ít ra cũng vậy, nói bể cái chùa càng tốt. Xin thưa với các vị, đừng để chuyện đó xảy ra, quan trái bậy bạ cho các thế hệ trẻ. Đừng làm tổn thương đến tình yêu của nó bởi bằng những chuyện vô lối như thế này. Phải dứt điểm ngay chuyện này. Tôi còn có thể thưa trình lại với quý hòa thượng để dứt điểm chuyện này, để có một cái thông tin, thông tư để bảo hộ cho người Phật tử trên toàn quốc của chúng ta ha. Xin thưa các vị, điều cuối cùng, các vị Phật tử quy rồi, gần chùa nào các vị đi chùa đó ha. Gần chùa nào cứ việc đi và học tu nơi đó. Không phải là mỗi lần rằm phải đến tu viện Tường Vân, cái gì nó không cần thiết. Gần đâu đi và thích hợp tu học, các vị cứ đi và tu học. Không phải quỳ ở đây cái lên Vĩnh Nghiêm, cái Phật tử Vĩnh Nghiêm quy Tường Vân đuổi về, về Tường Vân đi. Có không? Không có chuyện đó ha, nên nhớ. Còn ai có thắc mắc hỏi gì về việc này không? Hả? Thôi bây giờ như vậy thì cũng quá đủ rồi ha. Thì cái gì thì trao đổi sau, thời giờ cũng trưa rồi. Bây giờ các vị quỳ lên chắp tay hướng về Đức Phật, bắt đầu chúng ta quy y. Các vị đọc theo thầy bài sám hối. Con đã gây ra bao lầm lỗi, khi nói khi làm khi tư duy, tham lam hờn giận và ngu si. Nay con cúi đầu xin sám hối, một lòng con cầu Phật chứng tri. Bắt đầu hôm nay nguyện làm mới, nguyện sống đêm ngày trong chánh niệm, nguyện không lặp lại lỗi lầm xưa. Bao nhiêu lầm lỗi cũng do tâm, tâm tịnh còn đâu vết lỗi lầm. Sám hối xong rồi lòng nhẹ nhõm, ngàn xưa mây bạc vẫn thông dong. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, nhất tâm đảnh lễ thập phương thường trụ tam bảo chứng minh tam bái. Các vị đọc theo thầy, tên các vị tự điền vào, tên ai nấy nói rõ ràng và lớn lên. Đệ tử con tên là, xin suốt đời quy y Phật, xin suốt đời quy y Pháp, xin suốt đời quy y Tăng. Xá Mù Xá. Đệ tử con tên là, xin suốt đời quy y Phật, xin suốt đời quy y Pháp, xin suốt đời quy y Tăng. Xá Mù Xá. Đệ tử con tên là, xin suốt đời quy Phật, xin suốt đời quy Pháp, xin suốt đời quy Tăng. Xá Mù Xá. Quy Phật rồi không quy thiên thần quỷ vật, quy Pháp rồi không quy ngoại đạo tà giáo, quy Tăng rồi không quy thầy tà bạn ác, quy Phật rồi không đọa vào địa ngục, quy Pháp rồi không đọa vào ngạ quỷ, quy Tăng rồi không đọa vào súc sanh. Nhất tâm đảnh lễ thập phương thường trụ tam bảo chứng minh tam bái. Rồi các vị ngồi xuống. Sau khi quy tam bảo rồi, các vị chính thức trở thành người Phật tử hợp lệ. Bên cạnh đó, người Phật tử cần phải giữ gìn năm nguyên tắc đạo đức của Phật dạy, đó là năm giới. Năm giới sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Trong năm giới này, người cư sĩ Phật tử tại gia giữ trọn vẹn ít nhất là hai trong năm giới thì được gọi là Phật tử. giữ được hai giới Đức Phật gọi là một tiểu phần U Bà Tát hay là một tiểu phần U Bà Di, có nghĩa là một người con gái hay một người con trai giữ được chút ít phần giới luật của Phật. Giữ được ba giới thì Đức Phật gọi là bán phần U Bà Tát hay là bán phần U Bà Di, có nghĩa là giữ được một phần nửa những lời của Phật. Giữ được bốn giới thì gọi là đa phần, giữ được năm giới thì gọi là toàn phần. Như vậy tùy mức độ khả năng của các vị, từ 2 đến 5 giới các vị cứ phát tâm giữ gìn. 2 giới là tiêu chuẩn đạo đức thấp nhất của người cư sĩ Phật tử tại gia, và 5 giới là tiêu chuẩn đạo đức cao nhất cho người cư sĩ Phật tử tại gia. Tùy nghi các vị phát nguyện giữ gìn, giữ bao nhiêu tốt cho các vị bấy nhiêu. Thậm chí có những giới giữ không được 100% thì các vị tùy khả năng mà giữ 5%, 10%, 20% để tự giúp cho mình đỡ được bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Lời cuối cùng, xin chúc các vị mười phương chư Phật gia hộ cho các vị đầy đủ tâm lực, trí lực và duyên lành để giữ gìn giới pháp, để tu hành, để đem lại lợi ích an lạc cho mình và cho chúng sinh trong hiện tại và mai sau. A Di Đà Phật. Còn đây là tấm phái quy y cho các vị, để lại một chút nữa quý thầy phát cho các vị. Thì trong phái quy y này nó có cái tên của các vị gọi là pháp danh, tức là tên của các vị bắt đầu trở thành người Phật tử, tên theo Phật pháp. Thì cái pháp danh này các vị nên nhớ. Và trong đây thầy có một bài bản quy y tóm tắt trong đây nè, quy Phật pháp tăng và những điều tóm tắt. Và cái bản này chỉ riêng tu viện Tường Vân mới có, tại vì cái đây là thầy in cho chính tu viện Tường Vân chứ không phải mua những cái bản kia. Những bản kia hơi khó hiểu, còn ở đây thầy viết lại mang tính cách Việt ngữ và cho nó dễ dàng hiểu, để các vị có thể nhìn vào trong bản này, các vị đọc được cái tóm tắt về tam quy ngũ giới mà các vị quy y. Có cái tên này các vị gán nhớ nha, mai mốt tình cờ mà gặp mà hỏi là quy chưa, nó dạ quy rồi, mà pháp danh gì nó dạ quên rồi, để về nhà đọc lại. Cái này không chơi chuyện này ha, không có làm bạn với chuyện này á. Rồi thì thầy gửi cho các vị mỗi một vị một tấm phái quy như thế này, một cái đĩa lễ quy y và một cái sâu chuỗi như thế này. Thì cái đĩa này các vị nếu là gia đình các vị 5 người quy y thì các vị cũng nhận một đĩa thôi, tại vì nội dung của nó không có khác ha. Vì vậy cho nên là nhận để về để hiểu thêm về cái việc quy y này. Giờ phần còn lại thì các vị ở đây để nhận cái phái quy y. A Di Đà Phật.
Đau lắm thay, và kể từ hôm nay lòng thành con đã quyết quay về mong nương tựa ba ngôi bao trọn đời. Con nhìn thấy phía trước ánh đạo vàng sáng, con đường đi trói lọi ấm áp lòng vị tha. Con nhìn thấy quanh ta bao người con giác ngộ, mở rộng lòng từ bi giác tha đến muôn nhà. Ngày ngày con tâm niệm theo bước chân kinh hành, lòng thành con khấn nguyện Nam Mô A Di Đà Phật. Ngày ngày con tâm niệm theo bước chân kinh hành, lòng thành con khấn nguyện Nam Mô A Di Đà Phật. Đời này bao nỗi buồn chuông cay, sống trong thế gian này nhiều niềm đau lắm thay. Và kể từ hôm nay lòng thành con đã quyết quay về mong nương tựa ba ngôi bao trọn đời. Con nhìn thấy phía trước ánh đạo vàng sáng soi, con đường đi trói lọi ấm áp lòng vị tha. Con nhìn thấy quanh ta bao người con giác ngộ, mở rộng lòng từ bi giác tha đến muôn nhà. Ngày ngày con tâm niệm theo bước chân kinh hành, lòng thành con thân nguyện Nam Mô A Di Đà Phật. Ngày ngày con tâm niệm theo bước chân kinh hành, lòng thành con vẫn nguyện Nam Mô A Di Đà Phật. Lòng thành con vẫn nguyện Nam Mô A Di Đà Phật. Lòng thành con vẫn nguyện Nam Mô A Di Đà Phật. Lòng thành con vẫn nguyện Nam Mô A Di Đà Phật.